hôm nay tiếp cái phần tham vấn của chư tăng hỏi ngài Điều Ngự Giác Hoàng hay là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Vị tăng hỏi: dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây oanh đậu một cành hoa thì thế nào? Ngài đáp: lầm. Tăng hỏi tiếp: theo Đại Tôn Đức thì thế nào? Ngài nói: dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây oanh đậu một cành hoa. Vị tăng thưa: đó là câu hỏi của tôi. Ngài tiếp: muốn biết thần tiên là luyện thuốc, linh đơn vốn thiệt tử châu xa. Qua một đoạn này, quý vị thấy có cái gì lạ không? Ông tăng ông dẫn hai câu thơ: dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây oanh đậu một cành hoa thì thế nào? Đó là đặt thành câu hỏi. Thì câu hỏi này dẫn hai câu thơ rất là tuyệt. Ở dưới các cái thửa ruộng trống có bầy cò nó đậu, thì nhìn thấy như là có ngàn điểm tuyết. Bởi vì mỗi con cò trắng mà đứng ở dưới đồng, cánh đồng, thì giống như mà một điểm tuyết ở trên cái đám cây hay là trên những cái cụm lá, cụm cỏ. Bởi vậy nên diễn tả dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây oanh đậu một cành hoa. Nghĩa là sao? Trên cành cây có con chim oanh nó đậu, thì cái chim oanh vàng thì nhìn thấy như là có cái đóa hoa nở trên cành cây. Thì đó là cái diễn tả cảnh rất hay. Nhưng mà trong đây thì có đạo lý gì? Đọc cái này mình thấy không có đạo lý gì hết, phải không? Chỉ là cái lối tả cảnh thôi, nhưng nó có hàm một cái ý nghĩa rất sâu ở trong nhà thiền. Ý nghĩa đó chút rồi tôi sẽ giải sau. Khi ông tăng hỏi như vậy, ngài đáp: lầm. Tại sao lầm? Bởi vì ông dẫn câu của người khác diễn tả cảnh để mà hỏi về thiền, thì ngài nói lầm. Thì ông tăng mới hỏi thêm: theo Đại Tôn Đức thì thế nào? Như vậy thì ý của ngài nghĩ như thế nào? Thì ngài liền dẫn lại câu trên y nguyên: dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây oanh đậu một cành hoa. Y nguyên. Cái ông tăng nó tức quá: đó là câu nói của tôi. Như vậy thì ý ngài chỗ nào đó? Chẳng qua là lặp lại ý của tôi trên thôi. Thì ngài liền nói cái câu này: muốn biết thần tiên là luyện thuốc, linh đơn vốn thiệt tử châu xa. Các người tu tiên khi họ luyện linh đơn, lấy cái gì mà luyện? Tức là lấy tử châu xa để luyện thành, để trong lò luyện thành linh đơn. Như vậy thì linh đơn gốc từ tử châu xa mà ra, chứ không có gì lạ. Như vậy câu đó là ngài đáp lại cho ông tăng hiểu được cái thâm ý của ngài. Như vậy thâm ý ngài ở chỗ nào? Cái câu dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết là câu của người hỏi, chứ không phải của ngài, mà ngài lại lấy đó để đáp lại người kia. Thì khi người kia họ không hiểu, họ nói rằng đó là câu của tôi, thì ngài liền nói cái ý nghĩa tử châu xa là cái nhân luyện thành thuốc linh đơn. Thì như vậy để thấy rõ cái thâm tâm của ngài muốn dạy, muốn chỉ cho cái người học. Thâm tâm đó nằm ở đâu? Bởi vì cái người tu thiền khi mà thấy tâm cảnh không hai rồi thì tất cả cảnh không ngoài tâm. Mọi cái cảnh như là bầy cò đậu dưới ruộng, hay là chim hoàng oan đậu trên cành cây, vân vân, những cái đó đều không ngoài tâm, tâm cảnh không hai. Thì như vậy dẫn cái câu thơ đó để nói lên rằng ngoài cảnh không tâm cũng như ngoài tâm không cảnh. Như vậy mình đừng tìm kiếm cái gì xa, cái gì kỳ đặc. Vì vậy cho nên ông muốn nói người tu tiên luyện thuốc linh đơn để thành cái thứ thuốc trường sinh bất tử vân vân, nhưng mà cũng gốc từ cái tử châu xa mà ra. Như vậy thì cái chỗ ngộ đạo, cái chỗ thấy được chân tánh, nó không ngoài hình ảnh bầy cò đậu dưới ruộng giống như ngàn điểm tuyết, con chim hoàng oanh nó đậu trên cành cây giống như một cành hoa, chứ không có cái gì khác. Ngay cảnh trước mắt đó là cái chân thật mà tất cả người tu thiền cần phải đạt đến, chứ đừng phải bỏ cảnh này đi tìm cái gì xa lạ khác. Không có cái chân thật ngoài những cảnh hiện tiền. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa của đoạn này. Có vị tăng hỏi: thế nào là thanh tịnh pháp thân? Hỏi: thế nào là thanh tịnh pháp thân? Ngài đáp: đục vàng rơi trong phân sư tử, núi thiết côn luân bày chá cô. Mấy chữ sửa lại: đục vàng rơi trong phân sư tử, nước thiết núi thiết côn luân bày chá cô. Núi thiết côn luân bày chá cô. Thì ông học tăng này ông không hiểu, nói học nhân không hiểu. Ngài bảo: chớ học thoái hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lầm nhau. Như vậy thì cái câu trả lời thế nào là thanh tịnh pháp thân, quý vị thấy trả lời chưa? Thế nào là thanh tịnh pháp thân? Thì Ngài đáp rằng: đục vàng rơi trong phân sư tử, núi thiết côn luân bày chá cô. Thì qua hai câu thơ đó để cho chúng ta thấy cái đục bằng vàng thì cái đục nó quý hay là tiện, mà nó rớt trong đống phân sư tử là tiện hay là quý. Thành ra cây đục là cái phần tầm thường, nhưng mà vàng là quý. Còn kia phân là cái xấu xa, mà con sư tử là quý. Đó. Thì như vậy câu này để nói lên rằng cái quý, cái tiện nó không có hai, nó không có rời nhau. Đó. Nếu chúng ta thấy quý, thấy tiện không rời nhau, rồi núi thiết côn luân bầy chá cô, bầy chim chá cô như là chim chích chè là chẳng hạn, là chim con, chim nhỏ ở trên cái núi thiết côn luân. Thiết côn luân là cái núi tưởng tượng chứ không phải là cái tên núi thiệt, vì chữ thiết là sắt. Cái núi côn luân bằng sắt có bầy chim chá cô. Như vậy là để nói cái gì? Cái núi sắt là cái núi có động, có tịnh gì không? Đó. Hình ảnh cái núi sắt là để nói lên một cái bất động. Còn chim chá cô thì sao? Nó bay nhảy lăng xăng. Thì như vậy trong cái bất động nó có cái động, hay là cái động nó không rời cái bất động. Thì như vậy hai câu thơ diễn tả hai cái hình ảnh: cái quý không rời cái tiện, cái tiện không ngoài cái ví, cái tịnh không rời cái động, cái động không rời cái tịnh. Đó là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh không tìm ngoài cái quý, cái tiện, cái động, cái tịnh. Tại sao vậy? Nếu chúng ta còn thấy quý khác, tiện khác là thấy hai bên, thấy động khác, tịnh khác là thấy hai bên, mà thấy hai bên thì không bao giờ thấy được pháp thân. Mà muốn thấy được pháp thân thì đừng mắc kẹt ở hai bên. Đó là một cái ý nghĩa Ngài chỉ cho mình thấy rõ ràng. Rồi cái ông thầy này, ông thưa rằng học nhân không hiểu, nghĩa là câu Ngài trả lời con không hiểu gì hết. Thì Ngài bảo: chớ học thói hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lầm nhau. Nghĩa là sao? Có phải Ngài mắng người ta không? Hồ đồ trả giá. Thì đó, nghĩa là muốn thấy, muốn nhận ra pháp thân thì đừng còn có so sánh, đừng còn có phân biệt. Trả giá tức là mắc rẻ hơn thua. Nếu còn thấy có mắc rẻ hơn thua thì không bao giờ thấy được pháp thân. Bởi vậy cho nên Ngài nói: chớ học thói hồ đồ trả giá. Đó. Như cái câu chuyện mà tôi hay kể đó, quý vị nhớ, Ngài Hưng Hóa Tồn Tương, khi mà vua nhà Tống, ông biết Tống Nhân Tông, Tống gì lâu tôi hơi quên tên, ông đi đánh giặc về, đi tới đó nghe đồn Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng. Thế thì ông mới dừng lại, ông dừng xe giá lại mời Ngài tới để hỏi đạo. Thì Ngài tới rồi, rồi ông mới nói rằng: tôi muốn hỏi thiền sư một câu. Thì Ngài, thì ông vua, ông thì Ngài trả lời: xin hòa thượng, xin hoàng thượng hỏi. Thì ông nói: tôi có đi chinh phục Trung Nguyên, về tôi được một hòn ngọc quý, để Ngài coi thì đánh giá nó thế nào. Thì ông nói: xin bệ hạ cho xem. Thì ông làm sao? Ông lấy tay ông vuốt từ đầu tới chân. Cái thì Ngài Hưng Hóa Ngài nói: hòn ngọc của đấng quân vương ai mà dám trả giá. Đó, thấy không? Thì như vậy cái hòn ngọc của nhà vua ai mà dám trả giá, nghĩa là sao? Thì như vậy ông trình cái hòn ngọc đó làm sao? Hòn ngọc có phải là thân tứ đại này không? Như vậy thì đó là ông đã trình cái thanh tịnh pháp thân. Mà nếu cái thanh tịnh pháp thân đó ông cho đó là một hòn ngọc vô giá. Bây giờ muốn thiền sư thử hỏi là thiền sư là cái người thấu rõ được cái hòn ngọc đó hay chưa, cho nên nói rằng mời thiền sư đánh giá cái hòn ngọc có thế nào. Thì Ngài Hưng Hóa Ngài nói rõ rằng cái hòn ngọc đấng quân vương ai mà dám trả giá. Đó, nếu trả giá thì thuộc về cái hạng gì? Cái hạng hồ đồ rồi, phải không? Hiểu cái đó thì mới thấy được cái ý này. Vì vậy mình nói chớ học thói hồ đồ trả giá đó. Mình thì quen cái thói thì sao? Cái thói hồ đồ đó, nghĩa là gặp đâu đánh giá đó liền, trúng cũng được, trật cũng được. Còn ở đây, cái chỗ đó là cái chỗ mà không có trả giá, tức là không có so sánh, không có thấy hơn thua vân vân. Mà khi mình trả giá thì mình lại cười cái người nói thật mà mình tưởng là nói dối, tưởng là nói gạt, phải không? Đó, cho nên từ trên đến đây là Ngài nói thật, Ngài chỉ cái pháp thân mà ông nói ông không hiểu, học nhân không hiểu, thì như vậy tưởng như là giấu giếm, không có nói thật. Như vậy thì thấy rõ cái ý nghĩa ngài chỉ thanh tịnh pháp thân rồi. Bây giờ hỏi thêm, thế nào là viên mãn báo thân? Như vậy thì thường thường trong kinh nói Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và quá thân. Pháp thân thì gọi là thanh tịnh pháp thân, cũng có gọi là tỳ lô xá na. Còn báo thân thì gọi là viên mãn báo thân, hay gọi là lô xá na. Thì như vậy hỏi thế nào là viên mãn báo thân, thì ngài đáp: cánh bằng bay bổng dìm cơn gió, ly châu lắng lặng biển trong ngần. Vị tăng lễ bái, ngài bảo: nguyên lai đầy đủ nhiều công dụng, bởi chú hoàng xuyên chẳng được thành. Như vậy thì quý vị thấy, hỏi thế nào viên mãn báo thân, thì tôi cắt nghĩa lại ba thân cho quý vị hiểu rồi mới thấu suốt được cái câu hỏi này. Thanh tịnh pháp thân là chỉ cho cái pháp thân hoàn toàn thanh tịnh, không có tướng mạo, không có hình dáng. Đó, cái pháp thân đó là cái không sinh diệt, là thể của tất cả thân, cho nên gọi là thanh tịnh pháp thân. Cái đó là thể. Còn viên mãn báo thân, cái báo thân đó là cái thân do thế gian thì gọi đó là nghiệp báo, còn người tu thì đó là phước báo. Cũng như Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó gọi là thân phước báo. À, thì như vậy hỏi thế nào là viên mãn báo thân, tức là cái thân phước báo của Phật. À, rồi cái thân thứ ba là quá thân. Quá thân tức là tùy theo cái loài chúng sinh nó cần cái gì thì quá hiện theo cái đó, nó không có thiệt. Ví dụ như mình đọc kinh Phổ Môn, thấy rằng trong đó kể lại Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu người cần được cái vị tỳ kheo độ thì ngài hiện thân tỳ kheo độ, nếu cần được tỳ kheo ni độ thì hiện tỳ kheo ni độ, cần đồng nam độ thì hiện thân đồng nam, cần đồng nữ thì hiện thân đồng nữ, cho đến tướng tể quan vân vân, tùy theo cái nhu cầu đương cơ họ thích cái gì thì hiện ra cái ấy để quá độ. Thì cái thân quá độ đó gọi là quá thân, chứ không phải là cái thân thiệt. Thì như vậy ở đây hỏi về quá thân, hỏi về báo thân, thì ngài trả lời: cánh bằng bay bổng dìm cơn gió, ly châu lắng lặng, lạnh lắng lạnh biển trong ngần. Nói rằng cái cánh con chim đại bàng nó bay bổng lên không thì làm cho gió phải đứng lại. Rồi cái hạt châu của con rồng, ở dưới cầm của con rồng gọi là ly châu á, cái hạt châu dưới cầm của con rồng nó có cái giá trị lắng hết các cái cặn bã ở dưới biển, làm cho nước trong lạnh. Vì vậy mà cái giá trị của cái hạt ly châu nó giúp cho biển được mát mẻ và trong ngần. Như vậy thì hai cái câu này nói gì về nghĩa báo thân? Nói tới báo thân là nói tới cái thân do phúc báo đầy đủ của chư Phật. Nói thân đó có cái dụng không thể lường, giống như con chim đại bàng cất cánh bay lên cao làm cho gió cũng phải đứng lại, như cái hạt ly châu của con rồng khi mà nó ở sâu dưới đáy biển làm cho nước biển cũng phải mát và cũng phải lóng trong hết. Thì đó là để nói cái diệu dụng của cái báo thân. Báo thân có cái công dụng như vậy. Vị tăng nghe thì liền lễ bái mà không biết hiểu hay chưa, cho nên ngài nói thêm câu: nguyên lai đầy đủ nhiều công dụng, bởi chú hoàng xuyên chẳng được thành. Thì cái báo thân ai cũng có mà tại vì chúng ta không có nhận ra, không có sống được, cho nên rồi chúng ta không có được thành. Sở dĩ không nhận ra, không sống được, cho nên nó là hoàng xiên. Quý vị có hoàng xiên không? Những cái tâm tưởng lăng xăng lộn xộn, nhớ việc này tưởng việc kia, chạy ngược chạy xuôi, cái tâm tưởng đó có phải là hoàng xiên không? Mà quý vị có nuôi nó không? Cái tâm hoàng xiên mình vẫn nuôi dưỡng nó. Bởi nuôi dưỡng nó cho nên mình không thấy được cái báo thân đầy đủ công đức của chính mình. Đó là cái ý nghĩa cái câu hỏi thứ hai. Đến câu hỏi thứ ba: thế nào là thiên bách ức quá thân? Tức là cái thân ứng quá trăm ngàn thứ, trăm ngàn loại, cho nên gọi là thiên bách. Thiên là ngàn, bách là trăm, ức là ức đó, trăm ngàn muôn ức. Cái thân đó không cố định, tùy theo cái duyên chúng sinh mà hiện rất nhiều. Thì Ngài đáp: mê dồn sương phủ trời mù mịt, tất nước như xưa trước đỉnh đầu. Quý vị nghĩ sao? Mây dồn sương phủ trời mù mịt. Tôi dùng mấy cái từ ngữ này để cho quý vị thấy: mây, sương, mù, ba thứ. Mây, mây thì nhiều ít, sương thì sao, mù thì sao? Tuy ba thứ đó nó trùm cả bầu trời, phải không? Mây che cả không gian, rồi sương nó cũng rơi cũng đầy hết, mù mịt thì nó cũng khắp cả vùng. Thì như vậy mây, sương, mù nó gốc từ cái gì mà ra? Cho nên tất nước như xưa trước đỉnh đầu, nó cũng gốc từ cái nước, tất nước ở đỉnh đầu của chú mà ra, chứ không có gì hết. Như vậy thì bao nhiêu cái diệu dụng, như từ nước nó biến thành mây, từ nước nó biến thành sương, từ nước nó biến thành mù mà che phủ trời đất, tất cả cái đó chẳng qua là một tách nước hay là một ly nước ở đỉnh đầu chú, chứ không có gì lạ. Thì đó là để nói cái quá thân hiện ra trăm ngàn muôn thứ để mà tùy duyên quá độ chúng sinh. Cái quá thân đó không ngoài cái thể của pháp thân, chứ không có riêng có, cũng không phải tự nó thành, mà nó đều từ pháp thân mà ra. Cho nên nói bao nhiêu thứ mây sương mù nó che khắp trời đất, chỉ là một tất nước ở đỉnh đầu ông, chứ không có gì. Trọng Tâm nói đúng thế, không nghe nói cho ông hay rồi, đúng rồi, con biết rồi. Thì Ngài nói, Ngài bảo: cười ngất kẻ go mây dưới đảnh, bốn bề nuốt lấy hòn sắt tròn. Như vậy thì Ngài nói cười ngất kẻ go mây dưới đảnh, tức là có cái kẻ ngu thấy mây đeo ở sườn núi, cái mình tính mình lên đó mình gom lại, mình dồn vô thúng, vô bao mình đem về. Người đó khôn không? Đó là kẻ ngu. Cho nên cười ngất kẻ gom mây dưới núi dưới đảnh, rồi vốn về nuốt lấy hòn sắt tròn. Thì như vậy thì ông sẽ bị uống hay là bị nuốt hòn sắt nóng ở dưới địa ngục, chứ không khỏi. Nói rằng đúng, đúng tức là ông như thấy, nhưng mà sự thật là chưa thấy gì đâu. Ông là cái kẻ ngớ ngẩn, chưa có được cái gì. Nhưng mà ông Tăng nghe chê vậy, ông vẫn lễ bái lui ra. Thì giải rõ ba thân: pháp thân, báo thân và quá thân, phải không? Giải rất là rõ, rõ mà dễ hiểu mà khó hiểu. Rất là rõ mà rất là khó hiểu. Rồi bây giờ tới cái đoạn khác, tức là tới Ngài Pháp Loa hỏi. Pháp Loa hỏi: nói quyền, nói diệu, luận cổ, bàn kim đều thuộc thứ nói đùa. một câu không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói được. Nói gì đi nữa cũng gọi là hí luận, là nói đùa đó. Hí luận là nói đùa, nói xưa nói nay, nói gì cũng là nói đùa thôi, nó không có tới lẽ thật. Bây giờ một câu mà không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói? Nói thử câu đó coi được không? Một câu mà không mắc kẹt ngôn ngữ. Ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ là cái lời mình nói ra. Mà giờ nói mà không kẹt lời nói thì làm sao nói được? Thì Ngài liền đáp. Ngài đáp: gió đông dịu dịu ngàn hoa nở, lách cách vành xe một tiếng vang. Câu đáp này nó vừa là thi vị mà nó vừa là hay đáo để. Gió đông dịu dịu ngàn hoa nở. Gió đông tức là gió tháng này đó, từ mặt hướng mặt trời về, tức là sắp tới mùa xuân, cuối mùa đông sang mùa xuân, nên gọi đó là gió đông. Mà khi gió đông nó thổi nhẹ nhẹ mát thì các cái cành hoa nó nở hoa. Như vậy thì nghĩa là gì? Gió đông nó có muốn vuốt ve an ủi cho hoa nở không? Nhưng mà nó thổi nhẹ nhẹ thì hoa nở. Lách cách vành xe một tiếng vang, cái vành xe nó có mấy cái cọng, nó kéo đi nghe lách cách. Nó có muốn làm tiếng vang không? Mà phát ra tiếng vang. Thì như vậy tiếng vang không phải xe nó muốn làm thành tiếng, gió đông không phải nó muốn an ủi cho hoa nở, nhưng mà bởi gió đông cho nên hoa nở, bởi vành xe lách cách cho nên thành tiếng vang. Như vậy là sao? Bởi vì ở trên đó, một câu không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói được đó. Như vậy thì cái câu không kẹt trong ngôn ngữ thì câu đó là câu gì? Gió đông mà qua, làm cho qua nở, dành xe lách cách thành tiếng vang. Thì mấy cái đó nếu có ngôn ngữ tức là có phân biệt, có suy tính. Còn cái ngôn ngữ nói mà không có phân biệt, không có suy tính thì tuy có nói mà nó cũng không kẹt ở trong ngôn ngữ. Giống như gió đông nó thổi, rồi đúng cái thời tiết đó hoa nó nở, gành xe nó khua, nghe tiếng vang. Thì những cái đó tuy có cái công dụng nhưng mà nó không có cái ý, không có cái ý làm ra, cái ý tạo nên, phải không? Thì như vậy có lỗi lầm gì? Đó, thành ra như vậy thì chúng ta mới thấy dù cho có ngôn ngữ mà không kẹt trong cái suy tính, trong cái phân biệt, thì cái ngôn ngữ đó không có lỗi lầm gì. Đừng bảo rằng không nói, nếu bảo không nói mới đúng thì như vậy là sai. Vì nếu không nói thì làm sao mà Phật đã giảng tới bao nhiêu kinh điển? Nếu không nói thì tại sao các thiền sư có bao nhiêu quyển luật, vân vân. Thì như vậy để thấy rằng nói đừng mắc trong ngôn ngữ thì cái lời nói nó không có lỗi. Còn nói mà còn kẹt trong ngôn ngữ thì lời nói đó là cái lời nói có lỗi. Vì vậy cho nên dùng hai câu thơ này đáp rất là rõ ràng. Pháp Loa Toan mở miệng nói, Ngài liền bảo: chim hót máu tuôn vẫn vô dụng, non tay như trước phủ mây chiều. Đó. Nghe là muốn hỏi nữa, muốn nói thêm thì Ngài nói chim hót máu tuôn vẫn vô dụng. Tại sao vậy? Dù cho con chim nó kêu, kêu cho tới ra máu cổ cũng không ai quan tâm gì đến nó. Non tay như trước phủ mây chiều, cái ngọn núi phía tây chiều mây nó đã che phủ rồi. Đó là để nói lên rằng cái chỗ cứu kính này ông cố hỏi ông cố nói rồi cũng không tới đâu, chỉ là luống công vô ích thôi. Ngài Pháp Loa liền hỏi: khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Ngài đáp: mưa tầm tã. Hỏi: khi muôn dặm che mây che kín thì thế nào? Ngài đáp: trăng vằn vặt. Hỏi thêm: cứu cánh thế nào? Ngài nói: chớ động đến ăn 30 gậy. Thì như vậy hai mấy cái câu hỏi này nghe trả lời thấy nó lạ nhưng mà không có khó. Không khó nghĩa là sao? Khi mây tạnh, muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Ngài nói mưa tầm tã, tức là nói ngược lại. Còn khi muôn dặm mây che kín thì thế nào? Trăng vằn vặt, phải không? Tức là hỏi trắng lấy đen đáp, hỏi sáng lấy tối đáp. Đó là cái thuật mà lục tổ đã dạy để thấy rằng mưa mây trăng tất cả là những cái giả tướng từ duyên mà có. Bởi tối nên có sáng, bởi mây che cho nên mới nói rằng trăng tối, vân vân. Thì những cái đó là những cái đối đãi không thiệt. Vì vậy mà Ngài liền trả lời cái câu cứu cánh thế nào, nói rằng chớ động đến ăn 30 gậy. Nghĩa là cái chỗ cứu kính chân thật, cái chỗ đó không dùng ngôn ngữ, không dùng trí suy nghĩ mà đến được. Nếu dùng ngôn ngữ, dùng trí suy nghĩ thì ăn đòn. Rồi hỏi thêm: thế nào là bản lai diện mục? Câu hỏi này là cái câu hỏi mà người tu thiền thường hơi thắc mắc, thường hay chú ý nhiều. Thế nào là bản lai diện mục? Bản lai diện mục tức là cái mặt thật xưa nay của chính mình. Cái mặt mà hiện giờ mình mang đây là cái mặt thật hay mặt giả? Còn cái mặt thật nó ở đâu? Vậy cái mặt này nó không có thiệt, cho nên lúc trẻ thì nó tươi, nó bóng, nó láng. Già thì nó sao? Nó nhăn, nó teo lại, nó nám. Như vậy thì nếu nó thiệt thì nó đâu có đổi, phải không? Mà nó đổi thì nó đâu có thiệt. Còn cái mặt thật xưa nay thì ngàn đời không đổi. Nghĩa là ai nhận được cái mặt đó rồi thì không bao giờ thay đổi, không có đổi thay. Như vậy thì quý vị thấy cái mặt của mình bây giờ như có ai đó thuở nhỏ quen với mình lúc 18, 19 tuổi, rồi tới chừng 30 năm sau mới gặp lại. Họ thấy họ nhớ không? Chắc không nhớ. Tại sao không nhớ? Tại cái mặt mình nó đổi rồi. Còn nếu chừng khoảng 30 năm đó gặp rồi, rồi tới chừng 40, 50 năm sau gặp lần nữa thì sao? Nhớ không? Cũng không nhớ nổi. Bởi vì nó luôn luôn là đổi. Mà cái đổi thay như vậy làm sao mà gọi là mặt thiệt được? Còn cái mặt thiệt thì không có đổi thay. Nhớ vậy. Ở đây hỏi bản lai diện mục, tức là cái mặt thật muôn đời của mình đó, nó là thế nào? Thì hỏi tới cái chỗ đó, Ngài im lặng dây lâu hỏi: hiểu chăng? Thì Ngài Pháp La nói: chẳng hiểu. Ngài liền đánh. Như vậy thì chỉ cái mặt thật xưa nay đó, nó là chỗ đó đó. Hỏi thế nào là bản lai diện mục? Thì Ngài im lặng. Im lặng. Mà im lặng rồi phải làm thinh thôi sao? Rồi hỏi hiểu chăng? Im lặng hỏi hiểu chăng? Nó chẳng hiểu. Chẳng hiểu thì đánh đòn. Như vậy thì Ngài đã chỉ mặt thật xưa nay chưa? Chỉ rồi mà có ai thấy chưa? Nếu đã biết có chỉ thì tức là phải thấy. Nói chỉ rồi mà không thấy thì tức là như chưa chỉ, phải không? Đó thì thôi ráng thấy chứ chỗ này tôi cũng bó tay, không có chỉ được. Pháp La hỏi: thế nào là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Ngài đáp: Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Hỏi: 32 tướng, 80 vẻ đẹp của Phật nó là thế nào? Thì như vậy 32 tướng và 80 vẻ đẹp đó là chỉ thân nào? Tức là chỉ cái báo thân của Phật hay là cái ứng thân của Phật? Phật do tu cho nên có những cái phước báo, hiện cái thân có tướng tốt như vậy. Thì Ngài đáp: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Thì đáp đó là câu nói của Ngài hay Ngài dẫn ở đâu? Ngài dẫn trong Kinh Kim Cang. Bởi vì trong Kinh Kim Cang, cái bài kệ sau khi mà giải thích về cái báo thân rồi, tới cuối đoạn sau có bài kệ: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy ta ở đây là chỉ cho Như Lai, mà Như Lai đây là thân nào trong ba thân? Đó là chỉ cho pháp thân. Như vậy chúng ta học đạo là cốt làm sao đạt được pháp thân, chứ không phải trọng tâm ở báo thân hay là quá thân. Bởi vì báo và quá là hai cái thân có tướng, bởi có tướng cho nên thuộc về sinh diệt. Dù có tướng tốt như Phật, bây giờ còn không? Nếu còn thì chỉ có những tượng ở trên bàn mình thờ, mình lại, chứ còn cái thân của Phật cũng không còn. Chỉ có pháp thân mới là không sanh không diệt. Bởi vậy cho nên Ngài Pháp La hỏi về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của báo thân, thì Ngài liền nói dẫn Kinh Kim Cang giải thích về pháp thân. Nghĩa là nếu mà mình còn nặng về báo thân, quá thân, thì đó là hành đạo tà, không có thấy Phật được. Thấy Phật tức là Phật pháp thân. Pháp La hỏi: thế nào là Phật? Ngài đáp: tấm cám ở dưới cối. Câu nói nghe nó lạ lùng. Hỏi thế nào là Phật? Thì nếu hỏi mình trả lời sao? Chắc mình trả lời rành hơn Ngài. Hỏi cái mình nói Phật là giác, phải không? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, mình trả lời một giây. Thì như vậy mình trả lời thông suốt hơn Ngài. Nhưng mà Ngài trả lời nghe nó lạ lùng, dường như là không có dính gì với câu đáp. Nghĩa là tấm cám ở dưới cối. Tại sao hỏi Phật mà lại trả lời tấm cám ở dưới cối? Có ai hỏi gạo trắng gạo lứt gì đâu, phải không? Nếu hỏi gạo trắng gạo lứt thì mới nói chỉ tấm cám ở dưới cối chứ. Nhưng mà đây thực ra chúng ta lâu nay cứ quen cái định nghĩa mà không có nhận chân cái thật. Như hồi nãy nói ở trước, nếu ngộ, nếu thấy được thì không có cái gì ngoài Phật hết. Ngoài Phật tức là ngoài tâm. Ngoài tâm thì không có Phật, mà ngoài tâm thì có Phật hay không? Cũng không có Phật. Cho nên Phật không ngoài tâm, tâm không rời Phật. Hai cái nó không tách lìa nhau được. Tâm Phật không có hai. Bởi vậy cho nên nói tấm cám dưới cối tức là nói tới cái tâm, mà tâm đó tức là tâm Phật. Vì vậy mà Ngài trả lời tấm cám ở dưới cối tức là để trả lời về cái ý Phật. Hỏi thế nào là ý tổ sư từ ánh sang? Ngài đáp: bánh vẽ. Bánh vẽ có no bụng không? Như vậy thì chúng ta cứ tìm ý tổ sư từ Ấn Độ sang mà không có tìm lại nơi mình coi cái gì là chân thật, cứ tìm cái ý tổ sư. Cho nên Ngài nói bánh vẽ. Thì Ngài Pháp La hỏi thêm: thế nào là đại ý Phật Pháp? Thì Ngài đáp: cùng hầm đất không khác. Nếu cái câu hỏi này mà hỏi Ngài Hoàng Bá thì sao? thì ăn hèo, phải không? Bị đánh ba gậy mà hỏi ngài Điều Ngữ Giác Hoàng hay là ngài Trúc Lâm Đại Đồ Đà, thì ngài trả lời cùng hầm đất không khác. Câu này nói là cái gì? Như mình đào đất dưới một cái hầm, thì một cái hầm đó, cục đất này, cục đất khác, nó có khác nhau không? Cục đất thứ một, thứ hai, thứ ba có khác không? Đó. Cho nên cùng hầm đất không khác. Như vậy là đáp ý gì? Thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Hay là thế nào là đại ý Phật Pháp? Hai câu hỏi đó nó không có khác nhau, đều là bánh vẽ hết. Đều là bánh vẽ hết, chứ không có gì. Cho nên ngài nói cùng hàm, tức là chung cả hai câu hỏi, nó giống như đất cùng một hầm, nó không có ý nghĩa khác. Thì chỉ một câu trả lời bánh vẽ trên là đủ rồi. Ngài Pháp Lo hỏi thêm: xưa có vị tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Triệu Châu nói không. Ý chỉ thế nào? Ngài đáp: chất muối ở trong nước, keo xanh ở trong sắt. Nước ngoài biển mặn, thì cái chất mặn đó nó có ở ngoài nước biển không? Rồi trong các cái thứ màu của mình pha trộn để mình vẽ lên, thì trong những thứ màu đó nó được dính bền lâu thì nhờ cái gì? Có cái chất keo pha trộn ở trong, thì trong màu sắc có chất keo, trong nước biển có sẵn chất muối. Thành như vậy câu mà ngài trả lời nói không đó, cái không không phải là cái không xương, mà cái không đó nó đã có ẩn sẵn cái có rồi. Cho nên giống như là trong nước mình không thấy chất muối, nhưng mà đã ẩn sẵn cái chất muối. Trong sắt mình không thấy có chất keo, nhưng mà đã có sẵn cái chất keo ở trong, khỏi tìm ở đâu khác. Đó, thì khi nói tới đó thì để chỉ cho thấy rằng tất cả sự vật, tất cả các pháp, nó không có hai bên, không thuộc về có, không thuộc về không. Trong cái không có cái có, mà trong cái có đã có cái không. Như vậy thì nó đúng là cái tinh thần Bát Nhã. Cho nên ngài sẽ trả lời cái câu hữu cứu vô cứu ở sao. Ngài Pháp Lao hỏi thêm: hữu cứu vô cứu như bìm leo cây, khi ấy thế nào? Ngài bèn nói kệ: bởi vì ngài Sao Sơn đến chỗ ngài Quy Sơn, thì ngài bèn hỏi hữu cứu vô cứu như bìm leo cây, khi cây ngã bìm khô thì thế nào? Thì ngài Quy Sơn ông cười ha hả rồi thôi. Thì vì vậy cho nên cái câu hữu cứu vô cứu như bìm leo cây này, hữu cứu tức là câu có, vô cứu là câu không. Thì nói cái này tôi nói tổng quát cho quý vị nhớ đại khái. Bởi vì tất cả ngôn ngữ của chúng ta lập ra đều là lập trong cái đối đãi, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là phải, hoặc là quấy, hoặc là hơn, hoặc là thua, hoặc là xấu, hoặc là tốt. Có cái nào không đối đãi không? Quý vị thử nói một câu không đối đãi tôi nghe coi. Câu gì mà đừng có đối đãi, thử nói một câu.